Chương 28. Ngày lễ đăng quang.
Khi đám rước đăng quang đã kết thúc, dân chúng đổ vào cung điện Westminster để xem lễ đăng quang. Các quan đại thần, các vị phu nhân và tiểu thư trong những bộ lễ phục bằng lụa là gấm vóc tụ tập trong cung điện đợi chờ vị hoàng đế trẻ tuổi. Một hiệu lệnh và một khúc hoan ca vang lên tràn ngập cả cung điện. Rồi Tom Kenty trong bộ trào y tuyệt đẹp hiện ra trong khung cửa. Người ta dẫn chú lên ngai vàng, đặt trên thềm cao và nghi lễ bắt đầu cử hành. Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục của Sứ Đạo, Canterbury, hai tay nâng cao chiếc vương miện của nước Anh và giữ lơ lửng trên đỉnh đầu Tom Kenty. Cậu bé Tom sắc mặt nhợt nhạt, chân tay buồn rùn, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn vô hạn. Bất thình lình, một điều kỳ lạ xảy ra. Một cậu bé ăn mặc rách dưới, tiến tới sát bậc thềm cao. Cậu giơ tay lên, ngăn lại và nói lớn. Đừng đặt chiếc vương miện nước Anh lên đầu y. Ta là nhà vua đây. Ngay tức khắc, mấy bàn tay kéo cậu bé ra xa bậc thềm. Nhưng cũng ngay lúc đó, Tom Kenty đã lao mình về phía cậu bé, giọng lanh lảnh kêu lên. Không được đụng đến người, người là nhà vua đấy. Sự sùng sốt và nỗi kinh hoàng làm cho tất cả mọi người đang quỳ phục, đứng cả dậy và trố mắt nhìn hai cậu bé. Tất cả đều nhận ra rằng hai cậu thật giống nhau như hai giọt nước. Quan nhiếp chính lớn tiếng nói với mọi người. Đừng để tâm tới lời nói của Đức Vua. Thánh thể bất an, hãy lôi thằng ăn mày. Nhưng Tom đã bước tới và quát lên. Không được đụng vào người, người là nhà vua đấy. Cả lễ đường im phăng phắc, mọi người đều đứng ngây như tượng. Cậu bé trèo lên thềm và Tom Kenty chạy tới đón cậu với vẻ mặt rạng rỡ hân hoan. Chú quỳ xuống chân cậu bé rồi nói. Ôi, Đức Hoàng đế, chúa công của tôi. Ánh mắt quan nhiếp chính dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé mới đến và ngài cũng nhận ra cái điều mà mọi người đã nhận thấy từ nãy. Hai cậu bé giống nhau như đúc. Ngài suy nghĩ một lát rồi nói với cậu bé mới tới. Thưa ngài, nếu ngài hài lòng, tôi xin được hỏi ngài vài câu. Quan đại thần, ta sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi ấy. Quan nhiếp chính hỏi cậu bé mới tới nhiều câu hỏi về hoàng cung, về Đức Vua Henry VIII, về hoàng tử và công chúa. Cậu bé đều trả lời đúng cả. Cậu bé còn mô tả tỉ mỉ cách bài trí trong vương thất và trong cung hoàng tử xứ Wales. Thật là kỳ dị, thật là kỳ diệu. Nhưng quan nhiếp chính vẫn chưa hài lòng. Rất đúng, hết sức diệu kỳ, nhưng cũng không hơn gì đức vua của chúng ta đây. Quan nhiếp chính vẫn một mực gọi Tom là đức vua và điều đó làm cho chú vô cùng buồn bực. Gần một tháng nay, chú đã mất dần tất cả những niềm hy vọng được trở về nhà.
Edward lên ngôi vua.
Quan nhiếp chính nghĩ một lát rồi quay sang hỏi cậu bé mới tới. Xin ngài cho biết chiếc đại ấn nằm ở đâu? Nếu ngài trả lời được câu hỏi này thì mọi việc sẽ được định đoạt, vì chỉ có hoàng tử thật của xứ Wen mới biết được điều ấy. Câu hỏi này chẳng có gì là khó khăn cả. Cậu bé mới tới đáp rồi quay lại, ra lệnh. Quan đại thần Shenzhen, ngài hãy đi về cung hoàng tử ở hoàng cung và ngài sẽ tìm thấy trên bức tường bên trái một chiếc núm nhỏ giống như một chiếc mũ đinh. Hãy ấn vào núm ấy, bức tường sẽ hé ra một lỗ hồng và vật đầu tiên ngài trông thấy ở trong đó sẽ là chiếc đại ấn. Ngài hãy mang chiếc ấn đó lại đây. Tom Kenty nhìn ngài cận thần Shenzhen nói. Tại sao ngài không đi? Có lẽ nào ngài không nghe thấy đức vua đã truyền lệnh đấy sao? Ngài đại thần Shenzhen cúi lại và đi ra. Vài phút sau ngài trở lại và nói với Tom. Thưa chúa công, chiếc đại ấn không có ở đấy. Quan nhiếp chính hét lên. Hãy ném thằng ăn mày ra ngoài đường và cho nó một trận nên thân. Mấy viên quan ngự lâm tiến về phía Edward, nhưng Tom đã cản lại và thét lên. Lui! Kẻ nào đụng vào người sẽ chết. Quan nhiếp chính nói nhỏ với ngài cận thần Shenzhen. Nhưng làm sao mà chiếc đại ấn của nước Anh lại biến mất được, một vật bằng vàng nặng như thế? Tom Kenty nhảy chồm lên một bước, hét lớn. Khoan đã, có phải nó hình tròn, rất dày và có khắc chữ ở trên mặt, phải không? Ồ, thế thì ta biết chiếc đại ấn là cái gì rồi. Bây giờ ta biết nó nằm ở chỗ nào rồi, nhưng ta không phải là người đã cất nó ở đấy. Thế thì là ai, thưa chúa công? Quan nhiếp chính nói. Người đang đứng kia. Đức vua thật của nước Anh. Và tự người sẽ bảo cho ngài biết chiếc đại ấn đó nằm ở đâu. Rồi ngài sẽ tin lời người. Hãy nghĩ đi, đức vua của tôi, cố nghĩ cho kỹ. Đó là công việc cuối cùng mà người làm trước khi chạy ra ngoài hoàng cung trong bộ quần áo rách rưới của tôi để định trừng phạt tên lính đã đánh tôi. Mọi con mắt đổ dồn vào cậu bé đang cúi đầu suy nghĩ rất lung. Cuối cùng cậu bé ngẩng đầu lên, vừa chậm chậm lắc đầu vừa nói bằng một giọng run rẩy. Ta không nhớ nổi, ta đã cất nó ở đâu cả. Ôi, đức vua của tôi! Tôm hoảng hốt kêu lên. Hãy nghĩ kỹ đi, hãy cố nhớ lại xem. Thế này nhé, lúc đó tôi và hoàng tử đang nói chuyện với nhau. Tôi kể cho người nghe về hai chị gái của tôi, chị Nen và chị Bét. À, được, người có còn nhớ điều đó? Rồi tôi kể cho người nghe về những trò chơi của bọn trẻ con ở phố ngõ rác. Cả những điều này người cũng vẫn còn nhớ. Hãy nghe tôi nói, rồi người sẽ nhớ lại được tất cả mọi điều thôi. Thế rồi người mặc quần áo của tôi và tôi mặc quần áo của người. Rồi chúng mình cùng đứng soi gương và ngạc nhiên nhận thấy rằng chúng mình giống nhau như đúc. Tôi rất mừng là người còn nhớ cả điều đó nữa. Rồi người phát hiện ra rằng tên lính gác đã đánh tôi sưng tím cả tay. Trông thấy vết sưng ở tay tôi, người nổi giận định chạy ra phía cổng để trừng phạt tên lính. Người đi ngang qua bàn, cái vật mà người gọi là đại ấn nằm ở trên bàn. Người cầm lấy nó và nhìn quanh quẩn như có ý muốn tìm một chỗ để cất đi. Thế rồi... Đủ rồi. Đức vua kêu lên. Bây giờ ta nhớ ra rồi. Ngài Shenzhen, hãy đi đi. Ngài sẽ tìm thấy nó nằm trong ống tay của bộ áo giáp treo trên tường. Đúng rồi, đức vua của tôi, đúng thế. Tôm reo lên. Bây giờ ngai vàng của nước Anh sẽ thuộc về người. Mau lên, ngài Shenzhen, mau lên. Khi ngài cận thần Shenzhen hiện ra trên bậc thềm cao với chiếc đại ấn trong tay, tiếng tung hô cất lên vang dậy. Đức vua thật, vạn tuế! Khi những tiếng reo hò đã ngớt, quan nhiếp chính nói, phải tống cổ thằng ăn mày này vào tù. Nhưng Edward, nhà vua thật, đã ngăn lại. Không, cậu bé này không phải vào tù. Rồi người quay sang nói với Tom. Cậu bé đáng thương của ta, khanh làm sao mà nhớ ra được chỗ ta để chiếc đại ấn? Chính ta... Ta cũng không nhớ nổi kia mà. Thưa đức vua, điều đó thật dễ dàng vì thần đã sử dụng nó nhiều lần. Sử dụng nó? Thế nhưng khanh đã không chỉ được cho người ta biết chỗ ta cất nó mà. Tâu bệ hạ, khi người ta hỏi thần về chiếc đại ấn, thần không hiểu người ta cần cái gì. Lúc ấy thần chưa biết vật này chính là chiếc đại ấn của nước Anh. Người ta cũng không tả rõ cho thần biết hình thù nó ra sao cả. Thế khanh đã sử dụng chiếc đại ấn vào việc gì? Tôm nín lặng, mặt đỏ ửng lên. Đức vua nói, cậu bé tốt bụng, khanh cứ nói đi, không sợ chi cả. Khanh đã sử dụng chiếc đại ấn của nước Anh vào việc gì? Tâu đức vua, Thần dùng để đập hạt rẻ ạ.
Chương 30. Mai Hendon trong hoàng cung.
Mai Hendon lang thang hàng giờ trên các đường phố London để tìm Edward. Đêm đã tàn mà ông vẫn còn đi lang thang tìm kiếm người bạn nhỏ của mình. Cuối cùng, ông đã đến gần cung điện Westminster. Ông quyết định vào cung điện và thử gặp ngài Humphrey Marlowe, một người bạn cũ của cha ông trước đây. Tình cờ cậu bé chịu đòn thuê của hoàng tử đi lướt qua mặt ông. Trông thấy Hendon, cậu ta tự nhủ. Mình chắc là đức vua đang muốn tìm người này đây. Ta phải bắt chuyện với ông ta xem sao mới được. Hendon cũng nhận thấy cậu bé rất chú ý tới mình. Ông liền bước tới bên em và hỏi. Cậu vừa ở trong hoàng cung gia phải không? Cậu có biết ngài Humphrey Marlowe không? Cậu bé ngạc nhiên tự nhủ. Sao? Người cha quá cố của ta ư? Rồi em đáp. Có, tôi có biết. Cậu có thể mời ngài ra đây nói chuyện với tôi một lát được chăng? Thưa ngài, tôi rất vui lòng, xin ngài đợi một chút. Một lúc sau, một viên quan ngự lâm vội vã đi ra và cung kính nói với Mai Hendon. Thưa ngài, nếu ngài hài lòng, xin ngài hãy theo tôi. Viên quan ngự lâm dẫn Mai Hendon vào một căn phòng rộng thênh thang đông nghịt những bá quan triều thần, phu nhân và tiểu thư ăn mặc cực kỳ sang trọng. Đức vua trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng nói chuyện với một cận thần. Ngài hơi ngẩng đầu lên một chút nên Hendon trông rõ mặt ngài. Thế này là thế nào? Hendon kinh ngạc nghĩ thầm. Hoàng đế trị vì vương quốc của những giấc mơ đang ngự trên ngai vàng của người. Thật là kỳ lạ. Ông nhìn nhà vua ngẫm nghĩ. Ta tỉnh hay ta mơ thế này? Đột nhiên một ý nghĩ sung sướng chợt đến với ông. Ông nâng một chiếc ghế lên rồi đặt mạnh nó xuống và ngồi lên ghế. Ngay tức khắc, mấy bàn tay đặt lên vai ông và một giọng nói cất lên. Đứng dậy, đồ ngu! Sao mi được ngồi trước mặt đức vua? Tiếng ồn ào làm đức vua ngẩng đầu lên. Ngài giơ tay ngăn lại, nói. Đừng đụng đến y, đó là đặc quyền của y, được ngồi trước mặt nhà vua. Rồi ngài lớn tiếng nói với tất cả mọi người. Hỡi các phu nhân và tiểu thư, hỡi bá quan triều thần cùng các quý ông, quý bà. Các khanh phải biết rằng, đây là một người hầu cận trung thành của trẫm, Mai Hendon. Y đã cứu hoàng tử của y khỏi cái chết kề cổ. Vì công lao ấy, giờ đây y được phong là một vị lãnh chúa và trẫm sẽ ban cho y nhiều vàng bạc đất đai. Y cũng như con cháu của y được hưởng đặc quyền ngồi trước mặt hoàng đế nước Anh. Trong số các vị quý tộc và lãnh chúa có mặt ở đây, có hai người vừa từ vùng nông thôn tới sáng hôm nay. Họ mới có mặt trong phòng này được chừng 5 phút, đứng chăm chú lắng nghe những lời nói ấy. Họ ngạc nhiên hết nhìn nhà vua, lại nhìn Hendon, rồi lại nhìn nhà vua. Hai người đó là đức ông Huck và phu nhân Eddie. Khi đức vua trông thấy Huck, ngài nói, gã này đã đánh cắp của cải và phẩm tước của Mai Hendon, anh trai gã, người hầu cận trung thành và nhân từ của ta. Hãy tống cổ gã vào trại giam, đợi ngày xét xử. Một lát sau, Tom Kenty bước vào phòng. Em đến gần nhà vua và quỳ một chân trước ngài. Đức vua nói, trẫm đã biết hết những chuyện xảy ra trong mấy tuần qua và trẫm khá hài lòng về khanh. Trẫm phong cho khanh tước quốc sư để đền công ấy. Khanh đã tìm thấy mẹ và các chị Khanh chưa? Tốt lắm, chấm sẽ chăm sóc đến họ. Từ nay họ sẽ không bị đói khát nữa. Họ sẽ có tất cả những gì mà họ cần thiết. Tom Kenty vô cùng sung sướng, hãnh diện, đứng dậy hôn tay nhà vua, rồi vội vã đi gặp mẹ và các chị để báo cho họ tin vui ấy.